Câu số 3 là hả, vui hơn, ai cũng có thể trả lời được. Đọc cái cơn cám dỗ 1 và cơn cám dỗ 2 ở câu 3 rồi câu 5, câu 6 là 1 và 2 đó, thì bạn thấy quỷ khéo léo và ranh ma ở những điểm nào? Đấy, anh chị em bảo già này khéo ghê, đúng là quỷ thiệt, chỉ có quỷ nó mới khôn dữ vậy. Quỷ nó khéo léo và ranh ma ở điểm nào? Thế thì mỗi người chắc anh chị em bảo đây tôi thấy ranh ma chỗ này, đấy là coi như được rồi, không cần phải đúng sai.
Dạ thưa cha, con thấy điểm thứ nhất quỷ ranh ma ở chỗ nó chọn thời điểm.
Chọn thời điểm, điểm dạ. Gì?
Ở cám dỗ thứ nhất thì sau 40 ngày Chúa Giêsu cầu nguyện trong hang địa thì chắc chắn sẽ đói, nó hiện ra và cám dỗ Chúa biến đá thành bánh. Còn cái thứ hai là sau cái thời điểm mà Chúa Giêsu đi cầu nguyện ăn chay trong hang địa là khởi đầu cho việc rao giảng, thì nó muốn thì muốn Chúa Giêsu chứng tỏ mình để cho người ta biết là Chúa là Đức Giêsu là con Thiên Chúa mà đi theo. Đó là ở cám dỗ thứ hai.
Vâng. Nhưng mà nếu muốn cám dỗ Đức Giêsu cho người ta biết là con Thiên Chúa thì tốt chứ đâu có sao. Đức Giêsu cũng muốn cho người ta biết. Vâng, nhưng mà cái câu trả lời đầu tiên là hay ở chỗ là đã, tôi xin nói thêm câu trả lời đầu tiên, câu sau thì chưa hay lắm, nhưng mà câu đầu là hay. Hỏi ma quỷ cám dỗ ta về chuyện gì thì dựa trên câu trả lời này ta sẽ nên trả lời. Thưa ma quỷ cám dỗ ta vào chính lúc hay là chỗ mà ta yếu nhất. Đức Giêsu ở trong hoang địa ở đây để rõ Ngài nhịn ăn một thời gian dài. Ai là người có thân xác thì đói, chắc là Ngài chỉ uống nước thôi và Ngài nhịn ăn như thế, và nhịn ăn thì đói. Và ma quỷ khi tấn công chúng ta luôn luôn tấn công vào chỗ yếu nhất, yếu nhất. Và anh chị em chớ quên rằng mỗi người chúng ta đều có chỗ yếu nhất, và những chỗ yếu nhất này khác nhau ạ. Khác nhau. Vâng, có người thì yếu chỗ này, người yếu chỗ kia, nên thành ra không có ai vậy. Và như thế mỗi người chúng ta đều phải biết rất rõ xem, đây câu này của tôi là quan trọng lắm anh chị em ạ. Đối mỗi người chúng ta phải biết rất rõ xem ở ngần này tuổi đầu của mình, ở hoàn cảnh này của mình, thì cái gì là cái chỗ yếu của mình. Thế vậy thôi. Ở ngay hiện tại này, cái gì là cái chỗ yếu của tôi? Một cái anh 65 tuổi có cái yếu mà một người 40 tuổi không có. Một người đi tu có cái yếu mà một người lập gia đình không có. Và ngược lại, người lập gia đình lại có cái yếu riêng. Một người giàu có cái yếu người giàu, anh nghèo có cái yếu. Mà người nào cũng có những chỗ. Như thế anh chị em hỏi, thế thì cái khó nhất là phải làm khám phá ra, thành thực để khám phá ra chỗ yếu của mình. Tại thường thường chúng ta không có thành thực đâu. Chúng ta bảo tôi thế này mới yếu, cha nói làm sao chứ, làm gì có chuyện yếu. Và chúng ta giấu cái yếu của chúng ta như mèo ấy. Chị có hiểu không? Như sao đi lộ cô này cô biết sao? Như tôi đi nói cho cô biết thì con là cha yếu lắm về cái này, nói với cô thì kém, cha tưởng cha hay thế vậy quá kìa. Hiểu không? Là chúng ta khó nói. Vâng, thế thì tôi chỉ nhắc lại là cái đói là khá quan trọng. Và như thế lúc nào chúng ta cũng đói mà, đâu phải đói đồ ăn đâu, chúng ta đói lắm thứ lắm. Và cái đói là cái yếu, và khi ta đói cái đấy thì ta thèm cái ấy. Khi ta thèm cái ấy thì ma quỷ nó bảo ấy ấy đây đây, ta chỉ cho cách làm này, đây này làm này là tự nhiên hết đói thôi. Anh hiểu không? Đấy thì đã chị em thì chỉ có một chữ đói thôi, cũng có thể nghĩ chúng ta nghĩ đến những cái đói khác ấy. Và chúng ta rất dễ sa ngã vì chúng ta đói quá, chúng ta quá thèm cái đấy. Vâng, xong rồi đấy. Vâng.
Dạ con xin trả lời câu thứ ba. Cám dỗ 1 và cám dỗ 2, quỷ ranh ma ở chỗ nào? Theo con thì cám dỗ 1 và cám dỗ 2, ma quỷ đều bắt đầu bằng nếu ông là con Thiên Chúa. Quỷ đề cao căn tính con Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Khi nói đến căn tính là con Thiên Chúa thì đồng thời nói đến quyền năng của người. Và khi quỷ nhắc đến căn tính làm con và quyền năng của Chúa Giêsu là nó muốn dụ Chúa Giêsu dùng quyền năng ấy để hành động theo ý riêng, đúng hơn là theo ý của nó, chứ không theo ý của Chúa Cha. bản tính của Thiên Chúa đó là đơn sơ và khiêm nhường. Và Thiên Chúa làm điều này điều nọ là để phục vụ, nhất là phục vụ con người, chứ không làm điều gì để mang lại lợi ích cá nhân cho mình mà thôi. Còn bản chất của ma quỷ là thích làm những việc hoành tráng để tôn vinh chính mình và phục vụ cho lợi ích cá nhân thôi. Bản chất của nó là kiêu ngạo và khoe khoang. Quỷ nó biết là Chúa Giêsu có bản tính loài người, cho nên cũng có thể bị mắc lừa nó. Nó biết bản tính Thiên Chúa là khác với bản chất của nó, nhưng nó vẫn thích dối trá, khơi lên trong lòng con người những điều trái ý Thiên Chúa. Và ở đây là nó lừa dối cả Chúa Giêsu rằng nếu là con Thiên Chúa, con yêu dấu của Thiên Chúa, thì làm gì mà chẳng được. Ông hãy làm những phép lạ to lớn để tôn vinh chính mình đi. Quỷ dụ Chúa Giêsu hãy làm các phép lạ hoành tráng để phô trương chính mình, phục vụ chính mình và trở nên kiêu ngạo. Quỷ nhắc đến căn tính làm con và quyền năng của Chúa Giêsu là để dụ Chúa Giêsu dùng quyền năng ấy hành động theo ý riêng, đúng ý của nó, chứ không theo ý cha. Nhưng mà Chúa Giêsu đã biết mánh lưới của nó, sự lừa dối của nó và đã cho nó những bài học. Ở cám dỗ thứ nhất thì người đã cho nó bài học rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ bởi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Còn ở cám dỗ thứ hai thì người cho nó bài học rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Con xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Có ai định thêm ý không?
Nhà thưa cha, con thấy có hai ý thôi. Theo ý con, ý thứ nhất á là ma quỷ nó ranh ma và nó khéo léo ở chỗ là nó tấn công trước. Nó luôn là người dẫn dắt cuộc chơi, như là nó tấn công phù đầu Đức Giêsu trước. Cái điều thứ hai là trong cơn cám dỗ một thì ở sa mạc hoang địa, còn cơn cám dỗ thứ hai thì nó đưa Chúa lên thành thánh, như là nó bắt đầu nó nâng cao cấp độ. Theo con nghĩ như vậy, con có hai ý vậy thì cha con hết.
Vâng, cảm ơn anh. Nâng cao cấp độ, lên cao. Vâng,
thưa cha, là con thấy quỷ khéo léo và ranh ma ở chỗ là ở cám dỗ một thì Đức Giêsu dùng kinh thánh để trả lời quỷ, thì ở cám dỗ hai là quỷ lại sử dụng kinh thánh để cám dỗ Đức Giêsu.
Cảm ơn, hay lắm. Vâng. Hết chưa ạ? Hết rồi. Vâng. Thế vâng, thế thì ở đây tôi cũng nghĩ như anh chị em. Thứ nhất, lúc nãy tôi đã nói với anh chị em là cái ranh ma của nó là nó không ngu gì tấn công vào chỗ mạnh của chúng ta. Điều đó trong linh thao của Thánh Ignatius cũng có nhắc chúng tôi như thế. Khi quỷ tấn công một người, nó tìm cái chỗ yếu, chứ ngay cái chỗ cổng vào của một cái doanh trại quân đội, súng nhiều như thế mà lại đi vào đấy để mà chết à? Anh hiểu không? Nó phải tìm cái chỗ nào mà ít người canh gác, tấn công ở chỗ đấy. Đấy là chuyện đói. Ngoài ra ở đây có nói đến đúng là cái ranh ma của nó là cái câu mà theo tôi nghĩ đấy, là nếu ông là đấy, nếu ông là đấy. Là lúc nãy giờ anh chị em trên thì không ai nói cái câu này. Nếu tôi hỏi ông bác sĩ công nhân, nếu ông là, thế Đức Giêsu có là con Thiên Chúa không?
Là có
đấy. Thế mà nếu mà quỷ nó bảo này, nếu ông là con Thiên Chúa thì biến đá thành bánh, đồng ý không ạ? Vâng, nếu ông là con Thiên Chúa thì biến đá thành bánh. Thế nếu Đức Giêsu không biến đá thành bánh thì Đức Giêsu là cái gì?
Cũng vẫn là con Thiên Chúa.
Vâng, đúng rồi, ông trả lời đúng, nhưng mà tôi chờ câu khác, nhưng mà ông nói vẫn đúng. Tức là tôi định nghĩ là theo lý luận ấy, thì chứng tỏ là quỷ nó bảo đó, thấy chưa, ông làm được, vậy ông đâu phải là con Thiên Chúa. Nếu ông là con Chúa thì ông làm thế này, mà ông không làm thì ông không là con Thiên Chúa. Và đây là cái bẫy, cái bẫy của đúng là tự ái. Tự ái, mày ngon mày đâm đi, đó là ai thế, đưa bụng ra, đấy thế, nói đâm đi, đấy thế, nó đâm thiệt đấy chứ. Đấy, thế thì anh chị em hiểu là cái bẫy của quỷ là, ở đây tôi có một chữ mà anh chị em đồng ý, khích, đấy, khích tướng, đấy, và nó khích. Và như thế cái khích tướng này ngấm ngầm ở dưới khích tướng là, cái lúc nãy chị Kim Lệ chị ấy nói, ngấm ngầm là gì, ai cũng thích khẳng định. Đức Giêsu mà bị khích như thế, Đức Giêsu thế nào cũng ưỡn ngực lên và nói: dĩ nhiên tao là con Thiên Chúa nè. Trời ơi, mày thấy không nè, nè, trời ơi, mày đòi biến một cục đá thành bánh à? Tao biến 10 cục luôn chứ đừng nói một cục. 10 cục con đường ấy, biết cả cái sa mạc là thành đá, thành bánh cũng được. Đấy, anh chị em hiểu. Và cái khích như thế là khá nguy hiểm. Đấy. Mà ai cũng muốn tự khẳng. Lúc nãy tôi có nói với anh chị em rằng, hỏi cám dỗ là gì? Trả lời, thưa cám dỗ là đò là quay về mình, quy về mình, loay hoay về mình. Còn bây giờ lại nói, hỏi cám dỗ là gì? Tự khẳng định mình. Khẳng định mình. Và anh chị em hỏi, như thế quy về mình cái tự khẳng định mình cũng giống nhau. Đúng như thế. Luôn luôn trong cám dỗ bao giờ cũng có chữ mình, luôn 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 có chữ mình. Và vì thế nên Đức Giêsu khi nói ai muốn theo ta hãy vác thập giá, hãy từ bỏ gì
chính
đấy mình đấy vẫn mình chỉ có cái mình thôi. Cái mình là cái vất vả lắm. Mà nghe người ta biểu rằng là sau khi chết 10 phút mình nó mới hết hay sao, đúng không? Cái mình to thật đấy, để anh chị em hiểu, rất to, rất khó thắng đấy. Và như thế ma quỷ cũng làm cho Đức Giêsu muốn tự khẳng định mình, chứ nói vậy là mình dễ nổi nóng lắm, mình bảo đủ rồi, mày để đó, mày đưa đây, đem đá lại đây cho tao, chẳng hạn, mày đem đây tao làm liền cho coi, đấy thế chẳng hạn đấy, để mình chứng minh cho người ta mình là ai. Đấy, anh chị em hiểu không? Thành ra khi ta mà cầu nguyện với cái cơn cám dỗ Đức Giêsu thì anh chị em trở nên hiền nhiều, không ai khích anh chị em được nữa. Đấy, nếu mà chúng ta thấm cái cơn cám dỗ này, anh chị em mà thôi kệ nó nói gì nó nói, bây giờ mình đi mình làm theo nó mình còn ngu nữa đó, mình vào cái bẫy của nó. Vâng, thế thành ra anh chị em thấy tôi thích như một chữ mới, tự khẳng định mình, cho người ta biết thế nào là lễ độ, cho người ta biết mình là ai. Thế mình thôi cũng chả cần cho là ai cả, mình quê thì mình như vậy. Vâng, thế thôi đấy, thôi được rồi anh chị em nhỉ, cũng được đấy. Vâng, thế câu số 4, đọc Matthew chương 4 câu 3 đến 4. Vâng, câu này là dễ, câu này nghe bảo câu này dựa trên câu trước là dễ. Tại sao Đức Giêsu lại không biến đá một viên đá thành một ổ bánh cho mình để mình no, bởi mình đang đói mà, để chứng tỏ mình là con Thiên Chúa và chứng tỏ cho cái thằng kia nó biết rằng là mình đúng là con Thiên Chúa. Tại sao mình lại không chứng tỏ mình là con Thiên Chúa bằng cách là biến một cục đá thành bánh? Biến một cục đá thành bánh thì đâu có tội gì, cái sa mạc mênh mông thiếu gì đá, mà nếu một cục đá mất đi thì đâu có sao đâu. Câu hỏi, tại sao Đức Giêsu lại không biến đá thành bánh? Vâng, đấy, xong rồi, rất đơn giản.
Thưa cha, nếu Đức Giêsu biến đá thành bánh để chứng tỏ mình là con Thiên Chúa, vì Đức Giêsu là Thiên Chúa của chúng nó, Chúa không bao giờ thua kế của ma quỷ.
Hết chưa?
Dạ, cha hết rồi.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, tôi chờ một câu khác nó đụng sâu hơn ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ là Chúa nghĩ là nếu mà không làm theo thì Chúa vẫn là con Thiên Chúa.
Không, nếu không làm theo thì vẫn là con Thiên Chúa như thường. Vâng, cũng tạm tạm được chị Phượng. Vâng. Có ai có câu trả lời mà chưa nói lần nào ạ? Vâng.
À, con nghĩ thêm là nếu mà Chúa biến đá thành bánh thì Chúa nghe theo lời Satan, mà ở đây Chúa đang trong cuộc ăn chay. Với lại khi mà nếu mà Chúa biến đá thành bánh thì giống như là Chúa tự khẳng định mình tự tách mình ra khỏi Chúa Cha, và tự mình giống như là đủ khả năng để nuôi sống mình, đủ giống như là không nên một trong với Chúa Cha nữa. Có cái gì đó tách rời ạ?
À, tách rời, anh ấy đã anh cảm thấy được câu trả lời. Anh chưa nói hay lắm nhưng mà anh ấy đã đụng đến cái phần, vâng, cái phần trả lời, tức là không muốn tách rời với Thiên Chúa Cha.
Chào thưa cha, theo con vì cái việc mà biến đá thành bánh đó không phải là ý của Thiên Chúa.
Không phải ý của Thiên Chúa, sao chị biết là?
Tại vì con nghĩ rằng là Chúa Giêsu biết được tánh ý của cha như thế nào và luôn luôn làm theo ý của cha mình.
Vâng, cảm ơn chị. Tức là Ngài biết chị như là bánh, đá thành bánh không phải ý của Thiên Chúa. Vì thế nên tôi không có làm. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ là Đức Giêsu đích thật là con Thiên Chúa, cho nên Ngài không thể làm theo lời quỷ, Ngài không thể phục tùng quỷ được.
Vâng, đấy, vâng. Không có người đầu tiên cũng trả lời như vậy. Còn phải có cái gì hay hơn nữa không ta?
Thưa cha, vì Đức Giêsu có cách chứng minh mình là con Thiên Chúa khác,
không phải là biến đá thành bánh để ăn, mà là dùng lời Chúa để chứng tỏ mình là con Thiên Chúa.
Dùng lời Chúa, không cần phải biến đá thành bánh để chứng minh, bằng cách dùng lời Chúa để chứng tỏ mình là con Thiên Chúa. Vâng, cảm ơn chị ạ. Tôi vẫn đang chờ cái gì khác nữa đấy ạ. Đây đây.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là chưa phải thời điểm để Chúa chứng minh mình là con Thiên Chúa, nên không cần thiết phải làm theo ý một người khác. Tại sao phải làm theo ý ma quỷ?
Chưa Chúa phải là thời điểm. Vâng, đối với chị là chưa phải là thời điểm. Vâng.
Chỉ làm theo ý cha mà thôi.
Vâng, vâng, chưa phải là thời điểm.
Dạ thưa cha, theo con đó thì Chúa Giê-xu không có làm theo những cái điều tự nhiên giống như một con người thường làm, là đói thì người ta sẽ ăn. Nhưng mà vì Chúa Giê-xu muốn chứng minh là con Thiên Chúa, nên Ngài muốn dùng một cái lương thực mà là chính là lời của Thiên Chúa để nuôi sống bản thân mình.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, thế tôi cái câu trả lời của tôi như thế này, anh chị em có nghe được không? Hỏi tại sao đấy, quỷ nói nè, nó chỉ cái cục đá chung quanh Đức Giê-xu trong hoang địa thiếu gì đã. Nói, ông là con Thiên Chúa, ông đói quá, tôi thấy biết ông đói, mặt nhăn nhó quá, đói. Đấy, thì bây giờ ông hãy biến cục đá thành bánh đi. Thế thôi. Và Đức Giê-xu thì, nếu Đức Giê-xu nghe lời ma quỷ, thì Đức Giê-xu sẽ biến cục đá thành bánh. Biến cục đá thành bánh có nghĩa là dùng quyền năng mà Thiên Chúa Cha ban cho mình phục vụ cho bao tử của mình, đúng không nào? Dùng quyền Cha ban để phục vụ cho mình, cho bao tử của mình, cho cái mạng của mình vẫn quay vào. Đức Giê-xu không quay vào. Đấy, lúc nãy chúng ta ngay từ đầu hỏi cám dỗ là gì? Quay vào. Tôi lo cho tôi lo cho con của tôi, đấy, con tôi bên Mỹ, tôi lo cho em của tôi, gia đình của tôi lo cho tôi. Thậm chí có khi tôi lo cho nhà dòng của tôi cũng có nguy cơ quay vào. Nguy cơ quay vào liên luôn luôn có. Đấy, thế thì Đức Giê-xu là người không quay vào. Và vì thế nên cái chuyện mà dùng quyền năng Thiên Chúa ban cho mình để phục vụ người khác, bây giờ lại dùng quyền năng đấy để lo cho bụng của mình, lo cho cái mạng của mình, bởi vì nếu đói quá chết đấy chứ, lo cho mạng sống của mình. Thì lần trước mình mới học, đừng có lo cho mạng sống, lo ăn chuyện mạng. Và Đức Giê-xu sau này đã nói như thế, không lo ăn lo mặc, Ngài phó thác. Và vì thế nên anh chị em thấy, thành ra thứ nhất, Đức Giê-xu không dùng quyền Thiên Chúa ban cho mình để lo cho mình. Cái đấy tôi tưởng rằng là câu trả lời khá là rõ, bởi vì Ngài cũng có thể dùng quyền chứ. Anh chị em có biết tại sao mà Ngài không biến đá thành bánh không? Bởi vì nếu mà Ngài quen thói như thế này thì chết đấy chứ. Có hiểu chưa? Cứ mỗi lần Đức Giê-xu và các môn đệ đói, Đức Giê-xu đều rủ họ đến gốc cây và nói rằng các em ơi, ngồi đây, ngồi đây, các em muốn chén cái gì đấy, các em muốn chén gì để thầy lo cho. Chết chứ, như thế thì nguy thật đấy, anh chị em hiểu không? Như thế thì trong phúc âm làm gì còn cái đoạn phúc âm là Chúa Giê-xu bị đói và các môn đệ đói mức độ đi lúa nhà người ta mà vặt đấy để mà ăn, mà vò cái đấy chả còn lành gì mà đi ho. Và Chúa Giê-xu làm gì mà bị đói đến mức độ hoa cả mắt lên mà quên cả đấy là mùa vả, chạy huỳnh huỵch đến cây vả và khám phá ấy lại Chúa không có chai nào hết á. Anh chị em hiểu không? Đúng không nào? Nếu mà Đức Giê-xu cứ quen dùng quyền Thiên Chúa ban cho mình để lo cho thân mình như thế đấy, thì sướng đấy. Anh chị em hiểu không? Tức là chuyên gia úm bà la đấy, hiểu không nào? Cứ đến như thế, hay là sesame hãy mở ra, hay là vâng ơi cái gì mà mở ra phải không ạ? Đấy đấy, vâng ơi hãy mở ra đấy, thế thôi. Mà cứ liên tục là như thế thì chết đấy chứ. Đấy anh hiểu không? Nguy đấy. Thành ra anh chị em mới thấy cái cơn cám dỗ của ma quỷ có vẻ đơn sơ. Thí dụ cái chuyện đá thành bánh thì đâu có chết ai đâu, đâu chả có phạm tội hết á, có làm cũng không phạm tội, mà nó vẫn có cái nguy hiểm, anh chị em không? Thành ra anh chị em mới thấy là suốt đời Đức Giê-xu đã luôn luôn dùng cái quyền năng Cha ban để phục vụ, chứ không lo cho mình. Vâng, thế chị định nói cái gì?
Thì cha con muốn nói chứ Giê-xu không muốn biến đá thành bánh Bởi vì Ngài là một Thiên Chúa nhập thể như một người phàm nhân, thì Ngài cũng muốn chiến đấu như một người phàm nhân, cũng phải chịu đói chịu khát như là một người phàm. Thứ hai nữa, Chúa Giê-xu không muốn biến đá thành bánh, bởi vì sau này mình cũng thấy là không bao giờ Chúa làm phép lạ theo sự chỉ đạo của người khác hết.
Vâng, cũng là hai lý do. Vâng, cảm ơn chị. Đấy rồi, thế thì bây giờ các bạn thấy rồi, xong rồi đấy, bạn thấy, anh chị em thấy cái cơn cám dỗ như thế, chúng cái chữ mà chúng ta cứ chạy đi chạy lại hoài, tự khẳng định mình đấy, lúc nãy này tự coi mình là trung tâm, đúng không nào, tự khẳng định mình, và vừa rồi tự lo cho mình, à tự lo cho mình, anh em luôn luôn thấy chữ mình, luôn luôn thấy như thế. Và anh chị em mới biết là một người đi theo Chúa, sống cho Chúa Kitô hữu, là cái người dường như không còn cái chữ mình, cái chữ tiêu luôn rồi. Mà thật ra chữ mình là trong đạo Phật cũng để ý lắm đấy. Đấy, vâng, rất là để ý. Vâng, đó. Vâng, phá chấp ngã vẫn để ý đến cái tôi đấy. Và ở đây thế rồi, vâng, thôi được rồi.